thịnh nộ và ân sủng của Đức Chúa Trời. Anh chị em sẽ nói với tôi, tại sao Ngài còn của trách? Vì ai có thể chống lại ý Ngài? Hỡi người, ngươi là ai mà dám đối đáp nghịch với Đức Chúa Trời? Có thể nào vật được nắn lên, nói với người nắn nên nó, tại sao ông nắn lên tôi như thế này? Hay người thợ gốm không có quyền từ cùng một đống đất sét mà nắn lên bình này, dùng cho việc sang, bình kia dùng cho việc hèn sao? Nhưng nếu Đức Chúa Trời đấng muốn tỏ ra thịnh nộ và làm cho người ta biết quyền năng của Ngài, đã kiên nhẫn chịu đựng rất nhiều, những bình đáng giận chỉ hợp cho sự hủy diệt, và để cho biết sự giàu có vinh quang Ngài trên những bình được thương xót mà Ngài đã chuẩn bị sẵn để được vinh quang. Tức là chúng ta, những người được kêu gọi không phải chỉ từ trong người Do Thái, mà từ các dân tộc khác nữa. Như Ngài có phán trong OC, ta sẽ gọi kẻ không phải dân ta là dân ta, kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu. Và chính tại nơi ta đã nói với họ, các ngươi không phải là dân ta, thì họ lại được gọi là con Đức Chúa Trời hằng sống. Isa đã kêu lên về dân Do Thái. Dù số dân Do Thái đông như cát biển, thì cũng chỉ một số dân sót lại sẽ được cứu mà thôi. Chúa sẽ chắc chắn và nhanh chóng làm thành lời Ngài trên đất. Isa cũng đã nói trước, nếu Chúa vạn quân không chừa lại những người nối dõi cho chúng ta, thì chúng ta đã trở thành như Sodom và giống như Gomorrah rồi. Dân Do Thái và Phúc Âm. Vậy chúng ta sẽ nói thế nào? Các dân ngoại quốc không tìm kiếm sự công chính thì lại đã được sự công chính, nhưng là sự công chính do đức tin. Còn dân Do Thái tìm kiếm kinh luật của sự công chính thì lại không đạt được. Tại sao? Tại vì họ tìm kiếm không nhờ đức tin mà nhờ việc làm. Họ đã vấp phải hòn đá cản, như Kinh Thánh chép. Này, ta đã để tại Si-ôn một hòn đá cản, tức là đá làm vấp ngã, và ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn.